bên đoạn tuyết sơn viên phong phóng tác bằng thứ hai tiếp theo.
Nhưng con đã từ bỏ tất cả để bước chân vào đường đạo thì lẽ ra phải. Đạo sĩ nghiêm nghị cắt ngang lời học trò.
Ai bảo con rằng đời và đạo có gì khác biệt? Con chứ tưởng người đi trên đường đạo sẽ có gì khác thường. Nếu người đời có những lúc thế này hay thế nọ, thì kẻ đi trên đường đạo cũng có những tâm trạng y hệt như thế. Nhưng với họ thì thử thách này to tát hơn nhiều. Nếu người đời buồn chán, thất vọng, thì đã có những thú vui vật chất để tiêu sầu giải muộn. Trong khi người đi trên đường đạo thì không có những thứ đó. Họ sẽ không được một sự an ủi nào hết, cho đến lúc họ thực sự chiến thắng được bản ngã của mình. Và chỉ đến khi đó thôi, họ mới nếm được vị ngọt của sự giải thoát.
Đạo sĩ nhìn nét mặt đầy ưu tư của học trò rồi nói tiếp.
Này Sát Gia Khem, con chưa nuôi cái ảo vọng điên rồ rằng vì đã đi trên đường đạo mà mình vượt xa đồng loại. Khi nghĩ như thế thì con sẽ có tham vọng là muốn được thưởng công xứng đáng, và đó là tham vọng căn bản. Chính vì tham vọng này mà bao kẻ có tài có tri đã xa lìa những mục đích cao cả để tìm những chốn thị phi, tranh danh đoạt lợi để rồi bị đâm nhiễm. Dĩ nhiên lòng tham là một bài học cần thiết, vì thường khi đạt được điều mình mong muốn rồi thì phần lớn con người sẽ ý thức được rằng đó chưa phải là điều mình muốn nhất, và họ sẽ muốn một thứ khác nữa. Cứ thế họ để cho lòng tham lôi cuốn vào những ảo vọng điên rồ cho đến khi chết, vì càng lo lắng vun quen cho mình bao nhiêu thì càng thất vọng ê chề bấy nhiêu. Đó là bài học quan trọng mà bất cứ ai đi trên đường đạo cũng đều phải học. Ta đã dạy con quan sát tư tưởng, thì con phải biết tìm nguồn gốc của tham vọng này và diệt nó đi. Một khi để cho nó đâm chồi nảy lộc, để nó mọc rễ trong tâm hồn, thì làm sao mà diệt nó được? Lòng tham có thể ví như loài cỏ dại, phát triển rất nhanh và luôn luôn tạo ra những hạt giống mới, chồng chất, tích lũy từ kiếp này qua kiếp khác. Muốn giải thoát, việc đầu tiên là phải biết quan sát sự phát triển của lòng tham, rồi tận tâm nhổ hết gốc rễ của nó, thì mới mong tiến bộ được. Dĩ nhiên điều này không dễ, nhưng đó là một thử thách quan trọng mà con phải vượt qua. Khi con để các vọng tưởng chi phối, lúc thì trôi dạt vào quá khứ, khi bị đưa đẩy vào tương lai, thì hạt giống của tham lam này sẽ có cơ hội phát triển chằng chịt trong tâm thức con, lôi kéo con vào những ảo ảnh không thể thoát ra được. Nếu con biết sống trong hiện tại và chỉ sống thật trong hiện tại mà thôi, thì làm sao những thứ cỏ hoang kia có thể đơm bông trổ trai được?
Sách Gia Khem ngước mắt nhìn thầy. Anh cảm thấy được an ủi phần nào và hối hận đã không biết làm chủ nội tâm. Nhưng ngay lúc đó, một tư tưởng nảy sinh khiến anh không thể kiềm hãm được. Đạo sĩ nhìn học trò, mỉm cười.
Này Sát Gia Khem, phải chăng con đã nghĩ rằng nếu không đi tìm đạo, thì con đâu phi công đến đây tu học như vậy. Con hãy quan sát lòng con một cách thành thật đi. Có phải con muốn tìm đường giải thoát thực sự, hay vẫn còn mơ tưởng đến những quả vị, những nấc thang cao chót vót mà con sẽ đạt đến? Phải chăng khi đạt đạo, con sẽ sở đắc một quyền năng huy hoàng mà ai cũng kinh phục? Con phải cẩn thận với các tư tưởng thầm kín của mình. Hãy vì sự giải thoát mà đi tìm đạo, chứ đừng để lòng tham quyến rũ vào những địa vị, những mức độ tiên hoa, những quyền năng kỳ lạ mà con sẽ đạt được. Mỗi khi vượt qua được một thử thách thì con cần dừng lại, suy nghĩ thật kỹ và thành thật hỏi mình xem có phải vì mục đích cao cả mà bước chân vào con đường này hay không? Con đường tu chân chính là sự thành thật quay vào nội tâm, quán xét cho kỹ, vì sự thật thì không có một cái gì có thể giúp con ngoài công phu tu tập của chính con mà thôi. Con cần theo dõi mọi tư tưởng nảy sinh trong tâm con, bởi vì chỉ có cách đó con mới tự biết mình. Sự tự biết mình này sẽ giúp con phát triển như một bông hoa tự nảy nở và phát triển một cách vô tâm. Ta biết suốt mấy năm nay con đã tiến bộ trong việc quan sát các tư tưởng của mình, nhưng con cần quán chiếu kỹ hơn nữa. Các tư tưởng tế nhị thường tiềm ẩn trong những chỗ sâu thẳm nhất của tâm hồn. Đôi khi nó khoác lên những tính chất mà con không bao giờ ngờ đến. Những công phu theo dõi tư tưởng là thành Phật phơi trải tất cả ra, cho đến khi con có thể hiểu trọn vẹn chính mình. Sắc Gia Kem cảm thấy yên tâm hơn trước. Xin cảm ơn thầy, quả thật gần đây con không cố gắng được như lúc đầu con mới học đạo, nhưng con hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng dạy bảo của thầy. Đạo sĩ mỉm cười nhìn học trò rồi nhấn mạnh: nếu ai cũng giữ được cái sơ tâm bừng lửa đốt của lúc đầu tu học, thì chắc chắn ngàn người tu, cả ngàn người đều chứng ngộ ngay kiếp hiện tại, chứ đâu trôi nổi mãi trong luân hồi như vậy. Sau buổi nói chuyện ngắn ngủi đó, Sách Gia Kem nỗ lực công phu tu tập. Anh chăm chỉ thực hành những điều thầy chỉ dẫn một cách nhiệt thành. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi lá cây rừng bắt đầu đổi màu, báo hiệu mùa thu đã đến, thì Sách Gia Kem lại rơi vào tâm trạng khủng hoảng cũ. Càng cố gắng khép mình vào kỷ luật, anh càng thấy mình vi phạm những lỗi rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Có khi anh giận mình vô tả và cương quyết thay đổi, nhưng chỉ một thời gian sau, anh thấy mình lại sống một cách vô ý thức với những dằn vặt viển vông. Có những đêm mất ngủ, anh bước ra khỏi lều ngồi nhìn trời cho đến sáng, hay leo lên một mỏm đá cao chăm chú nhìn về phía làng Pota dưới chân núi. Trong đêm khuya, cặp mắt của anh trở nên sáng rực. Anh lặng lẽ nhìn những ánh đèn chập chờn tỏa ra từ những căn nhà nhỏ một cách kỳ lạ. Có những đêm trăng sáng, ánh trăng lung linh huyền ảo như thôi thúc, dục giả một cảm giác kỳ lạ trong lòng anh mà anh không thể diễn tả. Hình như nằm sâu trong đáy lòng anh vẫn còn vương vấn một điều gì đó mà anh không thể hiểu nổi. Đôi khi anh nhìn lên rặng tuyết sơn, rặng núi huyền bí có sức hấp dẫn lạ lùng, đối với anh ngày trước nay chỉ còn là những khối đá im lặng, đứng sừng sững vô hồn. Một buổi sáng, đạo sĩ vừa bước ra khỏi hang thì đã thấy học trò đang quỳ trước cửa. Ông im lặng nhìn học trò một lúc rồi ôn tồn hỏi: Này Sách Gia Khem, hình như tâm con vẫn còn một chút.
Sách Gia Khem rên rỉ. Thưa thầy, quả đúng như thế. Mấy hôm nay có một tư tưởng cứ ám ảnh con mãi. Đạo sĩ ngắt lời.
Này Sách Gia Khem, cái gì đã ngăn trở con đi trọn con đường con muốn đi? Tại sao kiếp trước con đã không vượt qua được nó? Và đến kiếp này, dù con đã công phu tu tập, mà vẫn không thể khắc phục được nó.
Sách Gia Khem im lặng nhìn thầy, không sao trả lời được. Đạo sĩ trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng.
Đáng lẽ ra, với công phu tu tập thì con phải khắc phục được nó trong kiếp này chứ. Phải chăng cái nghiệp này nặng quá, không thể chuyển hóa được? Hình như trong tâm con vẫn còn những hạt giống của sự ham muốn, nên ta rất tiếc không thể giúp gì cho con được. Trong kiếp trước của con, ta đã dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để giúp con, và con cũng đã cố gắng hết sức tu tập. Nhưng trước khi con có thể diệt tận gốc cái lòng ham muốn này, thì số phận của con đã hết và con phải lìa bỏ thể xác. Tuy nhiên nhờ công phu tu tập đó, mà kiếp này con đã đạt được nhiều quyền năng thượng thừa mà một người thường, dù cố gắng đến đâu, cũng khó có thể thành công như vậy. Khi lên đỉnh Tuyết Sơn, ta đã giúp con nhớ lại tiền kiếp để con ý thức về cái nấc thang cuối cùng mà con cần phải vượt qua. Tuy nhiên có lẽ vì nghiệp lực sâu dày, nên con không ý thức được nó một cách rõ rệt như ý ta muốn. Có lẽ vì nó vẫn tiềm ẩn và gây xáo trộn trong tâm thức con, cản trở việc tu tập cần thiết của một người đi trên đường đạo. Hiện nay đã đến lúc con phải chính thức đối đầu với nó. Đây là một thử thách quan trọng mà ta không thể giúp đỡ con được. Này Sách Gia Khem, đã gây nhân thì phải gặt quả, đó là luật vũ trụ. Một khi con đã không từ bỏ được bản ngã, thì các ham muốn kia cũng không thể chấm dứt được.
Sách Gia Khem yên lặng nghe thầy nói. Tuy anh rất muốn vượt qua cái thử thách này mà không phải tốn công nhọc sức gì, nhưng anh biết đó là điều không thể xảy ra được. Đạo sĩ nhìn học trò một cách ưu ái. Ông biết rõ tâm trạng hiện nay của anh, nên ôn tồn khuyên.
Tuy thế điều may mắn là hiện nay con vẫn còn trẻ. Con còn nhiều nghị quyết và thời giờ để làm tiêu tan cái tham vọng thầm kín kia đi. Nếu vượt qua được thử thách này, thì con sẽ hoàn tất được nguyện vọng của con ngày trước. Nhưng nếu không vượt qua được nó, thì con hãy nhớ kỹ rằng, lòng ham muốn, mong cầu là một động năng thầm kín, một loài cỏ dại có khả năng tăng trưởng rất nhanh, đâm chồi nảy lộc rất chóng. Một khi con để nó mọc rễ trong tâm con, thì con sẽ còn phải khó khăn tốn công nhọc sức trong hàng trăm kiếp luân hồi nữa mới diệt được nó.
Sách Gia Khem xúc động kêu lên.
Nhưng nếu như thế thì đến bao giờ?
Đạo sĩ lắc đầu.
Con cần phải dũng mãnh hơn nữa. Công phu tu tập của con để đâu? Phải chăng con sợ hãi đến nỗi không dám đi nốt quãng đường còn lại? Này Sách Gia Khem, chúng ta đã đi cùng với nhau trên con đường này đã từ lâu lắm rồi. Và con nên nhớ lúc nào ta cũng ở bên con, sẵn sàng giúp đỡ con.
Sách Gia Khem yên lặng một lúc như để lấy lại bình tĩnh. Anh hít một hơi dài để định tâm rồi ngập ngừng.
Xin thầy cho con biết rõ hơn về cái nghiệp quả mà con phải trả này.
đạo sĩ chăm chú nhìn học trò. Ánh mắt ông tỏ ra vô cùng thương xót. Mấy lần ông định lên tiếng nhưng lại thôi. Sau cùng ông lắc đầu nói nhỏ:
"Trước sau gì rồi con cũng biết."
Sách Gia Kem cúi đầu ngồi yên suy nghĩ một lúc khá lâu. Khi anh ngẩng đầu lên thì đạo sĩ đã thực hành xong nghi quỷ thường nhật và đang yên lặng tỏa thiền trên tảng đá bên cạnh bờ suối. Mặt trời đã lên cao tỏa ánh sáng xuống nước suối trong vắt. Hơi nước bốc lên tạo ra một cầu vòng năm sắc bao phủ chung quanh tảng đá. Sách Gia Kem lặng ngắm cảnh tượng trong chốc lát, rồi thong thả bước xuống suối. Hình như anh đã chấp nhận rằng điều phải đến sẽ đến. Anh chắp hai tay vào nhau cung kính đọc bài thần chú quen thuộc. Đã lâu lắm anh mới tìm lại được cái cảm giác thoải mái, yên bình như xưa. Sau buổi tọa thiền, Sách Gia Kem định đi hái trái cây như thường lệ, nhưng đạo sĩ đã ngăn lại.
"Này Sách Gia Kem, đã đến lúc con phải lên đường để tìm điều con muốn tìm."
Sách Gia Kem biết đã đến lúc mình phải ra đi, nhưng anh vẫn ít nhiều xúc động, vì không ngờ nó xảy ra nhanh hơn anh tưởng. Hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt vuông vức của anh. Anh muốn nói mà không sao thốt lên lời. Dường như đoán được ý nghĩ của học trò, vị đạo sĩ già nhìn anh một lúc rồi thong thả:
"Này Sách Gia Kem, con không thể đi tìm đạo bằng một con đường mà thôi. Mỗi người tùy theo căn cơ, khí chất, duyên nghiệp mà tìm lấy con đường thích hợp. Nhưng người ta không thể đạt đạo chỉ bằng sự chuyên tâm sùng kính, chuyên tâm thiền định, hoặc chuyên tâm hăng hai phục vụ cho một lý tưởng thanh cao nào đó. Mỗi con đường chỉ có thể giúp cho người đi vượt qua được một nấc thang mà thôi. Tất cả các nấc thang đều cần thiết để tạo thành một cái thang dài đưa người ta đến chân lý. Do đó mới có nhiều con đường. Vì thật ra không có một con đường nào là hoàn hảo, tuyệt đối cả, mà chỉ là những giai đoạn, những bài học cần thiết mà người ta cần biết. Tất cả những tinh sâu cũng như tinh tốt đều là những nấc thang cần thiết. Vì khi đã lên đến một giai đoạn nào đó, thì người ta cần phải sử dụng tất cả, thuận duyên cũng như nghịch duyên, để vượt qua mọi trở ngại cho đến khi người tìm đạo ý thức được rằng vốn chẳng có một con đường nào cả, mà chính mình là con đường, là sự thật, là sự sống động màu nhiệm. Muốn quán triệt được điều này, người ta cần am hiểu tường tận về chính mình, về mọi cá tính của mình. Và nhờ đạo tâm đã tỏ ngộ mà người ta sẽ nhận thức được rằng cá tính đó thật chẳng phải là mình, mà chỉ là những dụng cụ do chính mình tạo ra để sử dụng mà thôi. Hãy tìm đạo bằng cách phân tích mọi kinh nghiệm mà con trải qua để phát triển thêm cá tính. Hãy tìm đạo qua những định luật thiên nhiên rồi con sẽ thấy và hiểu rằng vốn có một định luật thiên nhiên tuyệt đối điều hành tất cả."
Sách Gia Kem cúi đầu im lặng một lúc rất lâu trước khi thốt lên:
"Xin thầy hướng dẫn cho con, chỉ cho con biết sẽ phải đi đâu và làm gì. Hiện nay con chưa thực sự biết rõ mình muốn gì."
"Sau khi con ra khỏi thung lũng Sarawati, con hãy đi xuống miền Nam, và rồi con sẽ gặp những điều con muốn."
Sách Gia Kem ngước mắt nhìn thầy một cách lo ngại:
Nhưng liệu con có còn gặp lại thầy hay không?"
Đạo sĩ âu yếm nhìn học trò mỉm cười:
"Từ bão kiếp nay, ta vẫn để ý săn sóc cho con, thì làm gì có chuyện ta lại bỏ con được. Khi nào con cần, thì ta sẽ đến ngay.
Cơn mưa đầu mùa vừa trút xuống Kanambini thì dân làng đã chạy túa ra đồng. Họ reo sung sướng, nhìn dòng nước chảy xối xả trên những thửa ruộng. Họ mừng rỡ bảo nhau, như thế là không có hạn hán rồi. Mưa to thế kia thì chỉ một lúc thôi ruộng sẽ ngập nước, và rồi lúa sẽ mọc. Cũng như những làng mạc sống bằng nông nghiệp, hạn hán là mối đe dọa rất lớn, nên hàng năm trước mùa lúa, người ta thường mang phẩm vật đến dâng cúng thần linh ở các đền miếu quanh làng. Cách làng Kanambini không xa, có một đền thờ thần Kali nằm giữa một khu nghĩa trang lớn, cây cối rậm rạp. Ngôi đền này đã bị bỏ hoang từ lâu, vì lý do gì không ai biết. Nhưng người ta đã đồn đãi nhiều giai thoại ma quỷ ghê gớm về nó, nên rất ít ai dám bén mảng đến gần. Ngay cả những người nổi tiếng bạo dạn nhất cũng chỉ dám đi qua đó vào lúc trời còn sáng, chứ chẳng ai dám đến đó sau khi mặt trời lặn. Đầu mùa, dân làng mang lễ vật đến các đền đài quanh vùng để cầu xin che chở. Khi đến đền thờ thần Kali này, thì họ thấy một thiếu nữ đang ngồi yên lặng trong góc đền. Đó là một thiếu nữ còn trẻ, tóc dài xõa xuống vai, nước da bánh mật, mặc y phục dòng tu mật tông của Ấn giáo. Cô ta ngồi yên trong tư thế liên hoa, hai mắt nhắm nghiền, im lặng không nói năng gì. Việc một tu sĩ đến một ngôi đền bỏ hoang để tu hành không phải là điều lạ, nhưng vì đây là một thiếu nữ, lại đến ngôi đền Kali nổi tiếng với các giai thoại về ma quỷ, đã gây xôn xao dư luận. Lúc đầu người ta e ngại cô không phải là người, mà là một loài yêu quái cá hình, nhưng suốt mấy hôm liền, người ta vẫn thấy cô ngồi yên đó, yên lặng tĩnh tu, nên một dân làng đã rón rén đặt trước mặt cô một dĩa trái cây tươi để cúng dường. Vài hôm sau, khi trở lại, họ thấy dĩa trái cây vẫn còn nguyên, dường như tu sĩ kia mãi mê thiền định, quên cả ăn uống. Một vài người tò mò kéo đến xem, mặc cho đám đông tụ họp bàn tán, thiếu nữ vẫn ngồi yên, đắm mình trong cơn thiền định. Những người đến xem bèn trở về làng đồn rằng cô ta là một tu sĩ pháp thuật cao cường, có thể trừ tà ma yêu quái nên mới dám đến tu hành tại một nơi ghê gớm như vậy. Kẻ khác lại thêu dệt rằng cô là một tu sĩ đã nhập thất trên đỉnh Tuyết Sơn cả trăm năm, vì đã đắc đạo đến dung nhan trẻ mãi không già. Thôi thì đủ lời đồn đại phóng đại thành các mẫu chuyện ly kỳ hấp dẫn truyền đi từ làng này qua làng khác. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, dân làng đã thấy ruộng nương trúng mùa liên tiếp, số rau trái thu được gia tăng gấp bội. Lạ lùng hơn nữa, những dân làng từ trước đến nay vẫn đau yếu bỗng thấy khỏe mạnh, hồi phục một cách bất ngờ. Số trẻ con trong làng cũng không hay bị bệnh thời kỳ, ốm đau lặt vặt như những trẻ con làng khác. Dân chúng cảm thấy như họ đang được hưởng một ân phước lớn lao nào đó. Và sau cùng, người ta kết luận rằng chắc hẳn nguyên do bắt đầu với sự xuất hiện của người tu sĩ kia. Các lời đồn đãi lại được tung ra, và người ta tin rằng cô phải là một bậc nữ thánh với những quyền năng rất cao. Từ đó, người ta bắt đầu gọi cô là thần nữ. Việc có một thần nữ xuất hiện trong đền Kali đã lôi kéo rất nhiều người mộ đạo tìm đến. Người mang hoa quả, kẻ mang tiền bạc cúng dường, bất chấp các lễ vật để đầy chung quanh mình, thiếu nữ vẫn ngồi yên, đắm mình trong cơn thiền định. Một số dân làng thấy vậy, bèn tự động sử dụng số tiền tín đồ dân cúng để sửa sang lại cho ngôi đền thêm đẹp đẽ. Cuối năm đó, ngôi đền đã được tu bổ lại rất đẹp, các hàng cột được sơn son thép vàng, các pho tượng được lau chùi và sơn phết cẩn thận. các khí cụ hành lễ được tu bổ mới tinh, ngay cả cây cối quanh đền cũng được cắt tỉa đẹp đẽ. Vì khách hành hương kéo đến khá đông, một số dân làng đã tự phong cho mình các chức tước trong đền. Kẻ lo nấu nướng, dọn dẹp, người lo tiếp đãi khách thập phương. Không còn ai nói gì về các giai thoại ghê gớm của khu nghĩa trang hoang vu đó nữa. Người ta chỉ nói đến ngôi đền Kali đẹp đẽ với số khách hành hương mỗi ngày một đông, và những giai thoại về kẻ ốm được lành, người mù được sáng, được truyền tụng khắp nơi. Chẳng ai biết các lời đồn đãi này có căn cứ hay không, nhưng càng ngày càng được loan truyền rộng rãi, và số khách hành hương kéo đến lên đến cả hàng ngàn người. Từ cửa chính vào đền, các vị chức sắc yêu cầu mọi người xếp hàng theo thứ tự để chiêm bái thần nữ. Cứ thế, hết người này đến người khác lần lượt bước đến cung kính quỳ lại, dâng cúng các phẩm vật trước mặt thiếu nữ nọ. Các vị chức sắc đón nhận phẩm vật dâng cúng một cách hoan hỷ. Họ cẩn thận ghi tên tuổi người dâng cúng vào các cuốn sổ để thần nữ duyệt xét và ban phước lành. Tuy nhiên, suốt mấy tháng qua, thiếu nữ vẫn ngồi yên, không chú ý gì đến cảnh tượng ồn ào náo nhiệt diễn ra quanh mình. Hôm đó, trong số người hành hương, có một đạo sĩ diện mạo hiên ngang ở đâu đi đến. Đạo sĩ còn trẻ, khoảng trên dưới 30, mặc một bộ quần áo rách nát. Anh kiên nhẫn đứng chờ trong đám đông, đợi đến lượt vào chiêm bái. Nhưng khi anh ta vừa bước qua cửa thì mọi người đều giật mình, vì thần nữ đang ngồi yên lặng bỗng dưng ngẩng mặt lên. Suốt mấy tháng nay, chưa ai thấy thần nữ có dấu hiệu gì khác thường ngoài việc đắm mình trong cơn thiền định. Nhưng lần này, cô ta lại ngước đầu lên và mở mắt ra nhìn vị đạo sĩ kia. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm trang của thiếu nữ. Vị đạo sĩ trẻ có vẻ ngạc nhiên, nhưng anh đứng yên không tỏ thái độ gì. Có thể anh thẹn thùng hay còn e ngại điều gì đó. Theo lễ thường, người ta phải quỳ xuống làm lễ ra mắt và dâng cúng phẩm vật. Nhưng không hiểu sao đạo sĩ vẫn đứng yên như bị thu hút bởi một mạnh lực kỳ lạ nào đó. Một vị chức sắc thấy rõ đạo sĩ chẳng mang lễ vật gì cả, nên yêu cầu anh quỳ xuống. Nhưng anh vẫn đứng yên một lúc rồi lặng lẽ quay lưng đi khỏi ngôi đền. Ngày hôm sau, đạo sĩ lại có mặt trong số người hành hương chiêm bái thần nữ. Các vị chức sắc đã nhận ngay ra anh là đạo sĩ hôm trước, nên họ vội vã mời anh đi thẳng vào đền. Một lần nữa, thiếu nữ lại ngẩng mặt nhìn anh, nhưng lần này cô mỉm cười một nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi, anh tên là gì? Đạo sĩ từ tốn trả lời, Satyakam. Anh đứng yên một lúc trước khi đặt câu hỏi, còn cô tên gì?
Brairavi.
Anh từ đâu đến?
Tuyết Sơn.
Thiếu nữ yên lặng nhìn Satyakam. Sau khi rời Tuyết Sơn xuống núi, Satyakam đã lang thang khắp xứ Ấn. Thân hình của anh trở nên rắn chắc hơn trước, nhưng đen sạm vì mưa gió. Khuôn mặt anh đầy những vết nhăn và râu ria thì mọc tua tủa. Tuy nhiên cặp mắt của anh vẫn tinh anh như thuở nào. Satyakam lẳng lặng quan sát ngôi đền Kali với những cột gỗ sơn son thép vàng và các pho tượng bày trên những bệ thờ trang nghiêm. Từ khi xuống núi, anh đã thăm viếng nhiều ngôi đền đẹp đẽ như thế này. Anh đã gặp các đạo sư, giáo sĩ tu hành trong những đền đài lộng lẫy nguy nga, nhưng anh đã thất vọng vì chẳng ai có thể giúp đỡ hay chỉ bảo anh thêm điều gì mới lạ. Tôn giáo đối với họ chỉ là một hình thức sinh nhai, một nghề nghiệp xây dựng trên lòng sùng tín của tín đồ. Anh đã cố gắng tìm gặp các đạo sĩ nổi tiếng, nhưng đa số người anh gặp chỉ là những kẻ chuyên môn về kiến thức từ chương, có thể trích dẫn kinh điển hay thuyết giảng về một đề tài trừu tượng nào đó, nhưng không hề có kinh nghiệm tâm linh. Phải chăng người thiếu nữ đang ngồi trước mặt anh đây cũng là một loại tu sĩ như vậy? Satyakam
ngước mặt nhìn Bhairavi. Cặp mắt anh long lên như khiêu khích, nhưng Bhairavi vẫn thản nhiên mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng: "Không, em không giống như những người anh đã gặp đâu." Satyakam bối rối. Hình như Bhairavi có thể đọc được tư tưởng của anh, trong khi đáng lẽ ra anh phải là người đọc rõ tư tưởng của người thiếu nữ đối diện mới đúng. Từ khi xuống núi, anh đã tiếp xúc với nhiều người, nhưng chẳng ai có thể đọc được tư tưởng anh, trong khi anh có thể theo dõi tư tưởng của họ như đọc một cuốn sách. Anh đã đọc được các tư tưởng kiêu ngạo, tự cao tự đại của một số tu sĩ nổi tiếng, mặc dù bên ngoài họ vẫn tỏ ra khiêm tốn. Anh cũng ghi nhận được các tư tưởng tham lam của những người lãnh đạo tinh thần, nhưng lúc nào cũng chỉ lo bòn rút của cải vật chất của tín đồ. Tuy nhiên, với Bhairavi thì anh không ghi nhận được gì hết. Khả năng đọc rõ tư tưởng người khác của anh dường như vô hiệu với người thiếu nữ này. Chẳng lẽ cô ta có thể đạt đến trình độ cao đến thế sao? Từ trước đến nay, anh chỉ thấy có một người, vị đạo sĩ già trên đỉnh Tuyết Sơn, đạt đến trình độ đó mà thôi. Nhiều lúc anh đã để tâm theo dõi thầy, nhưng không ghi nhận được một tư tưởng gì phát xuất từ ông cả. Anh tự hỏi, liệu người ta có thể sống mà tuyệt nhiên không có tư tưởng gì nảy sinh không? Như đọc được suy nghĩ của Satyakam, Bhairavi mỉm cười thích thú. Có chứ, nếu người ta hoàn toàn làm chủ được thân, khẩu và ý. Một lần nữa, Satyakam cảm thấy bối rối. Anh biết công phu chủ trị tư tưởng của mình chưa được như thế. Dù khổ công tập luyện, anh vẫn chưa làm chủ được ý thức, nên nhiều lúc tư tưởng anh chạy lung tung như con ngựa bất kham. Một người có khả năng đọc được tư tưởng của người khác sẽ dễ dàng ghi nhận ngay những tư tưởng lộn xộn này. Anh nhìn thiếu nữ trước mặt với vẻ thán phục. Không phải vì cô ta có thể đọc được tư tưởng của anh, nhưng vì anh không thể đọc được tư tưởng của cô ta. Phải chăng cô đã hoàn toàn làm chủ được tư tưởng của mình, không để nó dấy lên cho người khác ghi nhận? Không lẽ một thiếu nữ còn trẻ như thế mà đã đạt đến trình độ cao siêu như vậy sao? Dĩ nhiên, anh biết tuổi tác không có ý nghĩa gì so với những người đã khổ công tu luyện nhiều đời, nhiều kiếp, và có thể gìn giữ công phu qua các kiếp sống. Anh cố gắng tập trung tư tưởng để ghi nhận những rung động phát ra từ người đối diện, nhưng không thành công. Hai người ngồi yên như đắm mình trong trạng thái thiền định, nhưng thật ra họ đang vận dụng công lực để theo dõi tư tưởng của nhau. Một lúc sau, Satyakam toát mồ hôi trán, trong khi Bhairavi vẫn thản nhiên mỉm cười một cách thoải mái. Cuối cùng, Satyakam đứng dậy cung kính chắp tay chào Bhairavi, rồi bước ra khỏi ngôi đền Kali. Người thiếu nữ đưa tay lên đáp lễ, cuộc thăm dò tư tưởng chấm dứt, và Satyakam đã nhận thua. Anh vừa đi vừa suy nghĩ về những người có thể đọc rõ tư tưởng người khác, và nhớ lại một câu chuyện xảy ra cách đó không lâu. Lần đó, anh đi ngang đền thờ Brahma tại Calcutta. Đây là một ngôi đền đang xây cất dở dang. Gạch ngói còn ngổn ngang khắp nơi, nhưng vẫn có rất đông tín đồ tụ họp để nghe một giáo sĩ thuyết giảng. Ông này hùng hồn lên tiếng kêu gọi mọi người cố gắng đóng góp vào công cuộc xây cất đền thờ, và hứa sẽ chuyển lời cầu xin của họ đến Thượng Đế, để họ có được một đời sống tốt đẹp ở kiếp sau. Nhìn vị giáo sĩ hăng say diễn thuyết, Satyakam đọc rõ được tư tưởng tham lam của ông ta. Ông này thật ra không hề có ý định muốn cho ngôi đền hoàn tất, vì biết cái dự án xây cất kia là lý do chính đáng để ông kêu gọi lòng hảo tâm của tín đồ. Những người ngoan đạo không bao giờ để nơi thờ phụng Thượng Đế của họ xây cất gian dở như thế. Họ sẽ dốc hết hầu bao đóng góp, và giáo sĩ sẽ có một món tiền lớn bỏ túi, ông chủ trương sẽ kéo dài chương trình xây cất càng lâu càng tốt, để trục lợi cho đến khi không thể kéo dài hơn được nữa. Nhìn những tín đồ đang dốc túi đưa tiền cho tu sĩ để đổi lấy những lời hứa hẹn hão huyền, Sách Gia Kèm cảm thấy rất khó chịu. Bất chợt, anh thấy một ông lão râu tóc trắng xóa, chống gậy bước đến.
Này anh bạn kẻ, tại sao anh lại tỏ ra khó chịu với những người mộ đạo chân thành kia?
Tôi cảm thấy thương hại cho những người mù quáng, nghe theo lời kêu gọi dối trá của tên tu sĩ tham lam kia. Ông lão mỉm cười xua tay.
Nhưng anh không thấy rằng họ đang tiến gần Thượng Đế hay sao?
Sách Gia Kem ngạc nhiên. Làm sao như thế được? Thượng Đế nào nghe những lời cầu xin ồn ào náo nhiệt đó?
Thế thì anh đã biết gì về Thượng Đế?
Sách Gia Kem không trả lời. Anh nghĩ việc gì mình phải trình bày quan niệm riêng tư cho một người không quen biết. Nhưng ông lão đã bật cười.
Này anh bạn, liệu anh đã đến gần Thượng Đế hơn những kẻ đang cầu nguyện ồn ào kia không? Anh đừng tưởng công phu tu tập hàng trăm kiếp của anh đã hơn được đức tin của những người mộ đạo chân thành đó. Có thể họ vô tư không biết tu sĩ kia đã âm mưu gì, nhưng điều đó đâu ăn nhập gì đến lòng thành kính và đức tin của họ. Anh nên biết sự tin tưởng mạnh liệt vẫn là một động năng rất mạnh để giúp họ đến gần Thượng Đế. Này anh bạn trẻ, những người này không hề biết thiền định sâu xa, không hề biết phân tích chân lý tuyệt đối hay suy gẫm về những triết lý trừu tượng. Con đường của họ là đức tin, và đó là động năng mạnh nhất. Hãy nhìn họ không hề ngập ngừng khi cầu nguyện kia. Hãy nhìn sự chân thành và tha thiết của họ, rồi anh sẽ thấy rằng họ đã tiến rất xa. Thâm tâm họ không hề bị bất an, đầu óc họ không hề bị các vọng tưởng chi phối khi họ nhiệt thành cầu nguyện. Liệu anh có hơn được họ không?
Sách Gia Kem giật mình. Đây là lần đầu anh gặp một người có thể hiểu rõ tâm trạng dằn vặt đầy bất an của anh. Ông lão mỉm cười nói tiếp.
Khi một người muốn kinh nghiệm mọi sự, thì trước hết, họ cần phải mở rộng lòng để quan sát và học hỏi, chứ không phải để phê phán hay chỉ trích. Làm sao người ta có thể kinh nghiệm gì khi lòng còn đầy tự hào?
Lời nói của ông lão làm Sách Gia Kem xịt tỉnh. Anh vội vã cúi đầu cung kính chắp tay thưa. Xin cảm ơn ngài đã chỉ dạy cho. Ông lão lắc đầu ngắt lời.
Này anh bạn, anh muốn học hỏi thêm thì hãy đến Kadambini, một làng nhỏ cách đây khoảng 10 ngày đường. Tìm đến một hang động nằm giữa khu nghĩa trang, và anh sẽ gặp người có thể chỉ dẫn cho anh về những phương pháp tu mà anh đang cần.
Sách Gia Kem mừng rỡ, định lên tiếng hỏi thêm, nhưng ông lão đã lắc đầu bỏ đi lẫn vào đám đông đang cầu nguyện ồn ào kia. Khi Sách Gia Kem đến Kadambini thì trời đã sụp tối. Theo lời ông lão, anh tìm đến cái hang nằm giữa khu nghĩa trang, thấy một đạo sĩ mình trần quấn một cái khố nhỏ đang ngồi xếp bằng trên một đống xương người. Vừa nghe tiếng chân đến gần, đạo sĩ đã quắt mắt lên nhìn Sách Gia Kem. Hai mắt ông ta long lên hết sức dữ tợn.
Này kẻ không sợ chết kia, người muốn gì?
Giọng nói chát chúa của đạo sĩ vang lên trong đêm khuya thanh vắng khiến ai nghe cũng phải giật mình kinh sợ. Nhưng Sách Gia Kem thản nhiên: "Tôi muốn được học hỏi thêm với ngài." Đạo sĩ trợn mắt, ánh mắt ông ta dường như tóe lửa, và khắp người ông tỏa ra một ánh sáng lạ lùng trông như lân tinh. "Ai đã nói cho ngươi biết về nơi chốn này?" Sách Gia Kem thong thả kể lại chuyện ông lão tóc bạc anh đã gặp tại Calcutta. Đạo sĩ chờ Sách Gia Kem vừa dứt lời, bèn nhếch miệng cười nhạt: "Ngươi có biết lão đó là ai không?" Sách Gia Kem định trả lời không biết, nhưng ngay trong giây phút đó dường như có một cái gì thúc đẩy khiến anh chợt hiểu. Anh buột miệng: Tôi nghĩ chính đó là thầy tôi." Đạo sĩ dịu mặt xuống, vẻ hung hãn chợt biến mất.
"Khá lắm, nếu ngươi biết được như thế thì khá lắm đây. Phải rồi, ông già đó chính là thầy của ngươi, và cũng chính là thầy của ta."
Sách Gia Kem giật mình kêu lớn:
Như thế phải chăng?"
Đạo sĩ gật đầu:
"Phải rồi, ta chính là đại sư huynh của người đó. Ta tên là Kapalak. Từ trước đến nay tuy chúng ta cùng học một thầy, nhưng không đi cùng đường."
"Tại sao lại thế?"
Kapalak thản nhiên trả lời:
"Tại sao lại không? Ai bảo đường đến chân lý chỉ có một? Có hàng trăm hàng ngàn con đường cùng đưa đến một mục đích. Sư phụ biết rất nhiều con đường, và tùy theo căn cơ học trò mà ông chỉ dạy mỗi người một con đường thích hợp."
Sách Gia Kem vội vã cung kính chắp tay vái chào Kapalak:
Như thế sư huynh có biết thầy của chúng ta là ai không?"
Kapalak lắc đầu:
"Đó là một bí mật. Ông ta không bao giờ nói gì về mình cả, nên ta cũng không biết gì hơn người đâu. Tuy nhiên, điều đó đâu có gì quan trọng. Trong cái thế giới luôn luôn thay đổi biên dịch không ngừng này thì tên tuổi, danh sắc, địa vị có nghĩa lý gì kia chứ?"
Nhưng không lẽ..."
"Ngươi đừng để ý thắc mắc làm gì về lai lịch của sư phụ. Nếu ngài đã gửi ngươi đến đây học với ta, thì ngươi hãy chuẩn bị ngay. Phía sau ngọn đồi này có một dòng sông nhỏ, phụ lưu của sông Hằng linh thiêng. Ngươi hãy ra đó tắm rửa cho sạch sẽ rồi chúng ta bắt đầu vào việc tu học ngay."
Sách Gia Kem chắp tay cảm ơn. Nhưng trước khi quay đi, anh thắc mắc:
"Này sư huynh, tại sao lúc mới gặp nhau, cặp mắt của sư huynh rất dữ tợn và khắp mình sư huynh tỏ ra một thứ ánh sáng rất là lạ lùng như lân tinh vậy?"
Kapalak cười lớn:
"Đó chỉ là xảo thuật dọa nạt những kẻ tò mò, làm phiền nhiễu đến sự thanh tu của ta mà thôi. Tuy nhiên, ta không thấy người có phản ứng gì cả. Điều này chứng tỏ định lực của ngươi cũng thuộc khá đây."
Sau khi chờ đợi, Sách Gia Kem tắm rửa nghỉ ngơi một lúc, Kapalak bắt đầu:
"Điều ta chỉ dạy cho ngươi cũng là điều mà sư phụ đã dạy cho ta cách đây khá lâu. Do đó, ta không phải là thầy của ngươi, mà chỉ là một khí cụ trung gian của sư phụ mà thôi. Ta biết ngươi là một hành giả yoga cao cấp, nên mới dạy cho ngươi pháp môn bí mật hay mật tông này. Trước hết, ngươi cần biết trong pháp môn này, đức tin là yếu tố quan trọng nhất. Đức tin càng mạnh, kết quả càng tốt đẹp. Đức tin là căn bản của lòng can đảm, điều cần thiết của kẻ đi trên đường này.
đây không phải là lối truyền dạy thông thường qua các kỹ thuật sách vở từ dương, mà là những thử thách để kẻ đi trên đường này có thể kinh nghiệm được chân lý. Thứ nhất, ngươi phải có khả năng tập trung cao độ, vì nếu không có định lực kiên cố thì không thể đi trọn con đường nguy hiểm này. Ta biết ngươi đã từng học thiền trong nhiều năm và đã có một định lực khá, nhưng ngươi cũng cần phải có một đức tin kiên cố, không thể lay chuyển. Chúng ta sẽ bắt đầu với pháp môn Nada Yoga, tức là yoga về âm thanh. Ngươi hãy xếp bằng, nhắm mắt lại và tập trung tư tưởng vào những âm thanh mà ta chỉ dẫn.